tổ thứ 12 nói mà một niệm sanh 10 pháp giới mà. Mình coi cái niệm đó mình trong pháp giới nào. Bởi thầy dạy cái chữ niệm là vậy đó. Cái chữ niệm đó mình đã hiểu được rồi đó. Thì mình tự chủ được cái tâm mà. Có nghĩa là mình không hiểu được chữ niệm. Tại vì sao? Tại ý niệm là nó hình thành bằng ý thức ở trong người mình đó. Một cái câu chuyện, một cái vấn đề gì đó nó vô người mình nó bằng ý thức. Nó hiện ra cái cảnh đó, cái việc đó trong tâm mình nó thành cái chữ niệm. Mà mình làm sao dùng cái âm thanh đó mà mình thành cái niệm mới được. Cái âm thanh nó làm sao thành được một cái câu chuyện mới được. Thì nó mới thành cái niệm được. Thì thành cái niệm thì có niệm này thì không có niệm khác. Nó lại hay như vậy. Chứ nếu mà nó hai niệm một lượt là mình hết tu luôn á. Cái tâm mình nó hay là hãy có cái này nó không có cái kia. Thành ra mình hiểu chữ niệm đó. Thì mình làm sao mà cái vấn đề trong tâm mình phải là Phật. Mà dùng âm thanh. Còn mấy cái phiền não nó tự làm. Cái vọng tưởng chấp trước nó tự làm thành cái niệm nó vô tâm. Bởi vì cả ngày á, toàn là nó làm hết chứ mình có làm đâu. Thành ra mình không tự chủ được. Còn bây giờ mình làm ra cái niệm cho mình. Thành ra là mình nói chung là mình phải tu nhiều lắm á. Thì một ngày vậy á, mình phải hơn 12 tiếng. Ít hơn 12 tiếng á, thì nguy hiểm. Cho nên hiện tại mình á, nếu mà người bình thường của mình á, là 1% mà đừng nói. Trong tâm chỉ có Phật 1% thôi. Rồi từ từ nó tăng lên. Thì thí dụ mình hiểu được cái ý niệm đó. Thì cái ý niệm giống từ sáng giờ là mình giữ rất nhiều về Phật. Thì mình sẽ thấy cái hạt mà đỏ nó nhiều lắm á. Thì lâu rồi đó. Thì suốt ngày mình toàn là ý niệm về giải thoát không á. Thì mình chết lại vãng sanh. Tại không thể nào mà mình không vãng sanh được. Còn hiện tại đó, thì toàn là lục đạo trống. Bởi vì cái chữ niệm đó không có tự chủ được. Mà cứ để cho cái tâm ý nó làm ra cái niệm. Mà nó làm ra toàn lục đạo. Mình phải tự chủ, mình tự làm. Mà làm sao mà mình nghe cho thật tốt kìa, thì Phật liền ở trong lòng. Đó là tất cả mình, tất cả người mình đều như vậy hết. Thầy cũng như vậy nữa. Bởi vì từ sáng đến giờ mình phải coi á. Coi mình nghĩ Phật bao nhiêu. Nhưng mà nếu mình niệm Phật tốt á, mà không lo đâu. Đó là thiệt. Tự nhiên là sao Phật hoài gì. Nó là như vậy á. Nếu mình niệm tốt là mình không lo cái này nữa đâu. Cái câu hỏi này mình không còn thắc mắc nữa đâu. Tại vì cái niệm Phật của mình là cái giống như là một cái cả ngày nó đều là như vậy rồi. Nó không phải là mình không sợ là cái hạt đen nó nhiều nữa rồi. Tại vì sao? Tại mình niệm mình vui mà mình khỏe. Mình vô đạo tràng không có sợ mà thời gian dài. Mà bây giờ mà không có đạo tràng nữa mình ngồi không cũng không được. Tại ngồi không nó sẽ loạn. Mình tự biết à. Đó là chữ niệm đó. Mình tự biết à. Mình phải nhiếp tâm mới khỏe. Dùng cái nghe thì nó mới dễ. Dạ. Nếu mình dùng hình tượng hay là mình dùng cái ý thức là rất khó. Chị niệm đi, chị nghe ngài rõ thì chị sẽ thấy là chị giơ tay múa chân ấy, ngài cũng ngự được trong lòng tại vì nghe. Cái này khó giải lắm, thầy giải thích không được. Mà thầy dở văn sao, tổ cũng nói vậy à, tổ không nói hơn. Tổ cũng nói nghe rõ à. Hết rồi, không giải thích. Tại sao không giải thích? Tại vì không giải thích được. Hay cái người tu được là liền thấy chứ sao mà giải thích được. Cũng như mình nghe cái bài nhạc á, mình nghe cho sâu xa mình sẽ thấy cái bài nhạc nó nói về cái gì. Nói về chiến tranh, nói về Tết, nói về tình cảm, nói về quê hương, nói về miền Đông, miền Tây, miền Bắc. Mình nghe cho sâu cái bài nhạc mình sẽ thấy cái bài nhạc nó nói về cái đó. Thì tiếng Phật mà mình nghe sâu mình sẽ thấy nói toàn nói Đức Di Đà không. Mình phải nghe sâu lắm mới ra được. Còn mấy mình nghe A Di Đà Phật không biết nói gì. Thành ra là đọc Phật. Còn cái kia là niệm, niệm vô cái cảnh giới Phật mà. Thành ra là không xa rời Phật. Thành ra là cảm ứng đạo giao. Thành ra là vui. Thành ra đưa tay múa chân. Toàn tâm là Phật. Mà cái đó, người ta đã hiểu chữ niệm. Người ta tu được chữ niệm. Thì người ta mới, trong việc làm, ta mới niệm ra Phật được. Còn nếu bình thường mình chưa hiểu được á, mình có ngồi tĩnh tọa cũng niệm không ra Phật đâu. Mình có vô đạo tràng cũng không niệm ra Phật. Tại vì mình phải học. Cái này mình phải để tâm mình coi tại sao thầy dạy như vậy, tại sao thầy giảng vậy mà mình niệm không vô được. Mình nghe đi tới một lúc nữa mình bật cười đó. Tới một lúc mình sẽ hiểu được. Thì ra là nó rất đơn giản thôi mà tại vì mình cứ nghĩ là nghe âm thanh vậy là được. Mình cứ nghĩ vậy thành ra mình tu hoài không được. Tại sao? Tại vì mình tu thấy mệt. Mình thấy mệt mà. Thì sao mình tu được? Bởi vì nói niệm từ sáng tới tối, từ tối tới sáng thì thầy nói không có ai làm được. 7 giờ sáng niệm tới 10 giờ tối rồi nó mệt chết rồi làm sao niệm nổi nữa. Nó phải nghỉ ngơi. Còn tổ nói phải niệm luôn tới sáng thì ai mà có sức. Nhưng bây giờ thầy hiểu, tại người ta đâu có mất sức đâu, ta niệm ta vui mà, ta đâu có giống mình. Còn mình niệm niệm 2-3 tiếng là mệt rồi, phải nghỉ ngơi. Cái đầu óc nó hết vô rồi. Nó cô động cái tâm nữa trơn, mà sao nó giống như là niệm không ăn thua gì hết trơn. Niệm thêm nó cũng vậy à. Thành ra phải nghỉ ngơi một chút, lấy sức thì niệm lại. Còn cái người kia đó là họ vui quá, giống như người đánh bài vậy đó. Họ ham lắm, họ không biết mệt là gì. Tổ nói nó ra, nó vằn vặc phân minh mà. Nó là vui sướng vô cùng. Đó là tại sao? Tại cái niệm của họ đã gom lại được. Gọi là nhiếp tâm niệm Phật. Họ gom cái niệm là được. Gom bằng gì? Bằng cái nghe. Nghe làm sao? Nghe cho nhiếp cái nhĩ căn. Chỉ nói vậy thôi, không giải thích được. Bởi vì không biết làm sao mà giảng. Thầy cũng không giảng được. Mà thầy dở sách tổ cũng nói vậy, tổ không giảng ra. Ngày xưa thầy thắc mắc, sao không giảng ra cho con hiểu? Bây giờ thầy mới biết, giảng không được. Cái này là tâm mà. Ông tu đi rồi ông sẽ bắt được chứ. Làm sao mà giảng được? Hỏi nhiếp nhĩ căn. Sao mà nhiếp được thầy? Giảng không được. Vậy cứ nghe đi, nghe cho đàng hoàng đi. Tới một lúc sẽ thấy, hình như là mắt tai mũi miệng đều thanh tịnh hết trơn rồi. Thì ý căn mà nhiếp á, sẽ thấy vọng tưởng nó giống như núi gì đó. Nó đầy ắp trong lòng, tự nhiên nó sụp xuống luôn á. Ủa sao nó không có vậy? Tại cái nhĩ căn đã nhiếp thì ý căn liền thanh tịnh. Cái đó là không giải thích được, mà hãy nếm công phu đi. Hãy mà nhiếp được một chút á, thì vọng tưởng nó bớt một chút. Nhiếp được một chút, vọng tưởng bớt một chút vậy đó. Mà nếu mà vọng tưởng còn nhiều á, là nhĩ căn chưa nhiếp. Nhĩ căn chưa nhiếp thì khổ rồi. Tại sao? Tại khi nó loạn đó, thì mình nhìn cái gì ở trong thế gian này mình cũng khổ đó. Nó vô tâm mình được. Tại vì ý niệm của mình nó loạn mà. Thành ra nó vô gì nó cũng thành buồn vui giận ghét. Còn cái kia đó là ý niệm mình nó chặt vô Phật rồi. Thành ra ngoài nó vô không được. Nó có vô nó thấm ngoài da thôi. Nó chờ mình mất cái ý niệm Phật này nó mới vô được. Thành ra Ngài Hư Vân nói không để cảnh chuyển. Có nghĩa là trong ruột của ông ý niệm đã gom lại được. Thì ở ngoài anh có nhìn chuyện buồn, nhiều khi người ta nói nặng, nói nhẹ vậy, nó vô không nổi đâu đó. Tại vì sao? Tại Phật vằn vặc phân minh trong tâm mà. Nó cười hoài vậy đó. À, thì ra là như vậy. Thì ra các ngài không có động lòng với thế gian là tại vì cái niệm trong tâm các ngài rất vững. Còn mình nó loạn bên trong, nói một cái vô tâm liền á. Chưa nói nữa, con mắt liếc một cái thôi mình buồn rồi. Đó là tại vì ánh loạn thì nó vô được. Bởi vì người ta lại nhiếp cái tâm lại. Liếc con mắt vẫn còn Phật. Không sao. Ví dụ như vậy. Chừng nào mà tát của bà tai rồi có thể mới được. Thì người mà tu giỏi á, tát của bà tai không sao, vẫn còn Phật. Tát 8 bà tai thì mới vấn đề. Đó là cái sức định của người ta. Tại vì cái tâm đã nhiếp á, thì cái phiền não thế gian không vào lòng. Nó vui lắm, nhưng mà cái này giải không được. Mình phải tu mới thấy được. Nó mệt á là tại vì mình nhiếp không vô được. Có nghĩa là mình ráng dùng sức để mình nhiếp vô, mình nghe cho rõ. Mình ráng hết sức mình để nghe, để mình niệm thật tốt. Thì mình ráng sức á, mà cái Phật không đập vô trong tâm mình được thì mình sẽ mệt. Một hồi là mình đuối sức luôn, mà mình buông ra thì không được. Mình buông ra vọng tưởng nó tấn công. Mà mình làm nữa đó thì mình đủ sức. Thành ra là tại vì cái niệm đó mình chưa có nghe được. Chưa có nghe được thật sâu chứ không gì hết. Cũng ở chỗ đó, cũng như chìa khóa đưa cho mình vậy đó. Sao mà mở không được vậy? Không có sao, từ từ mà nhìn. Thì các ngài chỉ mình đó, không có gì hết. Tại vì nghe chưa rõ. Nếu mà nghe rõ đó thì thầy nói cảm giác đầu tiên rất vui là tại sao? Thầy không mệt nữa. Thầy nói vậy đó, nó không mệt nữa. Thầy sai vậy? Thầy giờ nó dễ rồi. Nó khỏe rồi. Cái tâm nó nhiếp được rồi. Nhưng mà thầy nói vậy nè, thí dụ giờ mình đang niệm nó mệt phải không? Tại vì mình nghe chưa rõ. Tại vì sao? Tại vì mây mù ở trong tâm quá lâu đời rồi. Nghiệp chướng quá nặng. Nhìn không thấy gì hết trơn mà niệm, hãy ráng nghe thì nghe được, mà ráng thì nó mệt. Còn cái kia là Phật người ta đập vô tâm mà, thành ra nó khỏe. Nhưng mà cái người mới tu nó đập được 2-3 câu nó lại mờ lại chứ không phải dễ đâu. Một chút nó mờ liền vậy đó, nó mờ rồi lại phải làm sao mà nhiếp. Thì đó, nếu mà đã cố ý, cố tâm mà nhiếp mà nó không vô được thì nó sẽ mệt. Cái này nó phải từng chút, và khi nó mệt thì mình bớt lại. Tại mình cố nữa cũng không có giải quyết được đâu. Mình phải cần thêm công phu, cần thêm 5 tháng rồi. Từ từ tới lúc nào đó mình niệm 5-10 câu mà nó, ôi sao mà nó dễ quá vậy. Thầy nói đó, đứng lên nó cũng không mất. đánh răng rửa mặt thì không sao hết trơn. Ủa sao bây giờ dễ vậy? Tại sao? Tại nó phân minh rồi. Nó phân minh thì muốn đuổi còn không đi, nó đừng nói mà mất. Nó dễ, thành ra nó khỏe. Còn cái người kia năn nỉ lắm thì được một chút, mà nó mệt. Để tại vì cái nghe đó chưa có thể là nghe sâu xa. Để ý từng chữ đó, để ý coi mình niệm đó là người nào. Đập vô Đức Phật cái là cười liền đó. Nhưng mà phải dùng tâm, phải khéo léo lắm, chứ không phải dễ, mà cũng phải khó đâu. Cái điểm là chỗ này, cứ đó mà coi. Tại sao Ngài Ấn Quang nói niệm rõ, nghe rõ, không sanh vọng tưởng? Mà mình làm mấy chục năm không được, tại vì mình có nghe rõ bao giờ đâu. Dạy vậy mình còn không thèm nghe rõ. Thì hỏi lại tại sao? Tại nghiệp mình quá nặng, tại vì mình cứ để ý ở đâu đâu á. Cái chữ này, cái âm thanh này thôi, mà chỉ có chỗ này thôi, thì lâu đi rồi tự nhiên có lúc nào đó niệm, ủa sao bây giờ không có mệt, thì hiểu thầy nói gì. Nhưng mà không phải dễ đâu, tại vì bữa nay không mệt, ngày mai nó mệt. Tới một hồi, bữa nay niệm quá tốt, hiểu được thầy nói rồi, ủa sao qua ngày mai nó mất hết trơn vậy? À, nó là vậy đó. Mà trở lại không được, mấy tháng trời ngồi đó mà, trời ơi, lúc cái bữa đó sao mà nó nhập công phu dữ vậy? Bữa nay không được, tại vì nghiệp của ông nó che hết tâm rồi đó. Nhưng mà không sao, cứ vậy đi, năm này tháng nọ sẽ thấy nó khác. Tới một lúc nào đó nó không khó nữa rồi, niệm một cái là không khó nữa rồi, thì cái này mới vui. Cái này là vui lắm nè. Công trình tu lâu năm rồi thì mới tới mấy chỗ này được. Thì từ đây bắt đầu mới mỗi niệm tu không khó nữa, không mệt nữa. Thì mệt là ai cũng bị hết. Anh nói thầy biết hết, tại thầy trải qua, thầy cũng bị vậy. Rất khó khăn. Đó là nghiệp chướng của thời mạt đó. Tại mình nghiệp nặng quá. Nhưng mà không sao, cứ nghe băng giảng rồi tu rồi thực tập. Chú ý cái chỗ nghe của tổ thôi. Cái chữ nghe của tổ đó phải để ý. Nghe tới nhiếp nhĩ căn mà. Thì thầy á, lúc thầy tu thầy nói phải chi mình nói nghe Phật thì dễ hơn niệm Phật. Tại cái chữ niệm đó người ta lầm lẫn lắm. Mà nghe Phật á, nghe Phật thì dễ hơn.
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.